Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bom nổ ở Pakistan làm hơn 110 người thiệt mạng.
The suicide bomber entered the snooker club and blew himself up. Then the police and the rescue.
Thông tín viên đài VOA tại Islamabad sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Mỹ và Afghanistan chuẩn bị họp bàn tại tòa Bạch Ốc.
Thủ tướng Nhật Bản công bố kế hoạch quy mô để kích thích nền kinh tế.
Lực lượng nổi dậy chiếm đóng một căn cứ không quân ở Bắc Syria.
Hoa Kỳ hy vọng các vụ nhận con nuôi Nga có thể tiếp tục.
Cơ quan quốc gia hỗ trợ dân chủ của Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam bắt luật sư Lê Quốc Quân vì kiểm soát quyền tự do bày tỏ quan điểm. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong cuộc phỏng vấn do Trà My thực hiện. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách.
Một nhóm binh vực nhân quyền hàng đầu nói người Hồi giáo Shia ở Pakistan đang sống trong tình trạng bị vây hãm sau một loạt vụ nổ bom trên khắp nước giết chết 115 người và gây thương tích cho gần 250 người trong một ngày gây nhiều tử vong nhất tính từ nhiều năm qua. Ông Ali Dayan Hassan, giám đốc đặc trách Pakistan của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, hôm nay khuyến cáo rằng bạo động phe phái có phần chắc sẽ gia tăng một ngày sau khi 82 người bị giết chết tại Quetta trong các vụ đánh bom tự sát tại một phòng chơi bia nơi người Hồi giáo Shia hay lui tới. Theo ông Ali, hơn 400 người Shia đã bị giết hồi năm ngoái, và nếu cuộc tấn công hôm qua là một chỉ dấu, thì tình hình có thể trở nên tệ hại hơn. Nhóm Lashkar-e-Jhanvi của người Sunni, một tổ chức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, đã liên lạc với truyền thông địa phương để lên tiếng nhận trách nhiệm. Người Shia chiếm khoảng 20% dân số Pakistan, lên tới 160 triệu người. Pakistan là quốc gia nơi đa số dân chúng là người Hồi giáo Sunni. Hôm qua, cảnh sát và những người chứng kiến tại Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, thuật lại rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bom mang trên người, bên trong một phòng chơi bia đông người, và một kẻ đánh bom thứ nhì đã ra tay ngay 3 phút sau đó. Một người chứng kiến là chuyên viên thu hình Aminullah Mengal của đài truyền hình địa phương. Ông Mengal nói, sau vụ nổ đầu tiên, mọi người đều chạy tới hiện trường, kể cả các nhà báo, cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Trong khi chờ tới, các nhân viên cứu hộ đang rời chuyển những người bị thương thì bất thình lình một vụ nổ khác nữa xảy ra. Theo ông Mengal thì họ không thấy gì cả vì hiện trường tối om, và nhân chứng nói rằng mọi người còn lại chạy tán loạn và người bị thương thì la khóc và nằm lăn lóc hết nơi này đến nơi kia trên sàn nhà.
Một loạt những vụ nổ bom ở nhiều nơi khác nhau tại Pakistan hôm qua đã khiến hơn 110 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương. Các vụ tấn công gồm hai vụ đánh bom song song ở một thành phố miền Tây Nam làm ít nhất 80 người thiệt mạng, phần lớn là người thiểu số Hồi giáo Shia. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Các giới chức cảnh sát cho hay, hai vụ đánh bom song song nhắm vào một câu lạc bộ bia ở Quetta đêm qua và dường như là một vụ tấn công có tính cách phe phái. Một viên chức cảnh sát cấp cao ở thành phố miền Tây Nam Pakistan tên là Hamid Shakin nói với đài VOA rằng ít nhất một tay đánh bom tự sát đã tham gia vào vụ tấn công này. Viên chức này cho biết các quả bom phát nổ cách nhau khoảng 10 phút.
The suicide bomber entered the snooker club and blew himself up. Then the police and the rescue workers.
Tay đánh bom tự sát đã vào câu lạc bộ và cho nổ bom. Sau đó cảnh sát và nhân viên cứu cấp đã đến nơi và bắt đầu đưa xác người ra. Trong khi các thi thể được đưa lên xe cứu thương, quả bom thứ nhì đã được kích nổ trong một chiếc xe, và phần lớn số tử vong là do quả bom thứ nhì này.
Viên cảnh sát cho biết, đa số người tử nạn vì vụ nổ thứ nhì làm sập mái tòa nhà. Vụ bạo động làm hơn 150 người bị thương, và các bác sĩ mô tả tình trạng một số người là nguy kịch. Trong số người thiệt mạng, có ít nhất một ký giả và chuyên viên thu hình đi theo. Tổ chức chủ chiến Hồi giáo Sunni Lashkar-e-Jhangvi đã tiếp xúc với giới truyền thông địa phương ngay sau khi xảy ra các vụ đánh bom và nhận trách nhiệm. Gần 400 người đã thiệt mạng hồi năm ngoái trong các vụ tấn công phe phái vào cộng đồng Hazara và người Hồi giáo Shia ở Pakistan. Vụ tấn công phe phái lần này xảy ra vài giờ sau khi một quả bom nhắm vào binh sĩ bán quân sự, làm ít nhất 12 người thiệt mạng ở khu vực thương mại của Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan đầy bạo động. Các phần tử nổi dậy Baluchistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các phần tử nổi loạn đã mở cuộc nổi dậy ở mức độ thấp trong khu vực giàu tài nguyên. Trong khi đó, một người bị nghi là đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo đông đúc ở Mingora, thị trấn chính trong quận Swat ở miền Tây Bắc. Những người chứng kiến nói rằng, vụ nổ mạnh đã gây thiệt mạng tức thời cho hơn 20 người và làm 70 người khác bị thương. Chưa rõ ai thực hiện vụ tấn công và chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Vùng Swat ở Pakistan từng là cứ địa của các phần tử cực đoan Taliban trong nước, cho đến khi quân đội mở cuộc tấn công lớn đẩy bọn chúng ra khỏi khu vực vào năm 2009. Vụ bạo động hôm qua đánh dấu một trong những ngày chết chóc nhiều nhất mà Pakistan đã chứng kiến trong những năm gần đây. Giới chỉ trích e rằng một sự leo thang mới đây về bạo lực phe phái và chính trị ở Pakistan gây nguy cơ cho các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới mà Pakistan dự trù tổ chức vào một thời điểm trong tháng 5.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ họp bàn về vai trò tương lai của Mỹ ở Afghanistan. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Obama được tái bầu. Hai nhà lãnh đạo sẽ chủ trì một cuộc họp báo chung vào chiều nay. Các kế hoạch hiện thời kêu gọi Hoa Kỳ rút gần như toàn bộ khoảng 70.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Nhưng các kế hoạch đó còn phụ thuộc vào một số điều kiện, trong đó có việc liệu các lực lượng Afghanistan có khả năng đảm trách an ninh vào lúc đó hay không, cũng như hiện cũng chưa rõ vai trò của các binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan nếu có bất kỳ sự duy trì quân số nào ở nước này.
Hôm qua, Tổng thống Karzai và Ngoại trưởng Clinton đã gặp nhau ở Washington để thảo luận về tương lai của sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ dành cho Afghanistan sau khi lực lượng Hoa Kỳ triệt thoái vào năm tới. Thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay Tổng thống Karzai và Ngoại trưởng Clinton đã bàn về công cuộc chuyển tiếp an ninh và kinh tế tại Afghanistan, sự hòa nhập lớn hơn trong khu vực và những chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Afghanistan vào năm 2014. Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland nói Hoa Kỳ, Afghanistan và Pakistan cũng đang hợp tác để hòa giải với chính phủ ở Kabul với các thành phần ôn hòa hơn của phe Taliban.
We have had some modest steps forward in recent months.
Bà Nuland cho biết đã đạt được một số bước khiêm tốn trong những tháng vừa qua, kể cả một sự cam kết của Pakistan hỗ trợ cho cuộc hòa giải giữa người Afghanistan với nhau. Một số công tác mà Hoa Kỳ đã làm trong nhóm chủ chốt gồm Hoa Kỳ, Afghanistan, Pakistan để mở đường và tạo điều kiện thuận lợi cho những phần tử Taliban có thể cần được an toàn đến nơi dự các cuộc đối thoại. Ngoại trưởng Clinton đã chủ trì một dạ tiệc vừa ăn vừa bàn luận với Tổng thống Karzai tại Bộ Ngoại giao, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon. Trong các cuộc họp trước đó hôm qua tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Panetta nói với Tổng thống Karzai rằng Hoa Kỳ và Afghanistan đã tiến một bước rất xa, hướng tới một mục tiêu chung là thiết lập một nước Afghanistan sẽ không bao giờ còn là nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến vào Afghanistan lật đổ chế độ Taliban ở đó, sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố năm 2001 ở New York và Washington. Mặc dù Tổng thống Karzai vẫn thường hay chỉ trích các hành động của Hoa Kỳ ở Afghanistan, ông cũng đã nói về ý nguyện của ông là để một số binh sĩ Hoa Kỳ ở lại sau khi sứ mạng do NATO lãnh đạo ở đó chấm dứt vào năm tới. Theo dự kiến, Tổng thống Karzai sẽ gặp Tổng thống Barack Obama trong ngày hôm nay.
Theo đây là một số tin khác có liên quan đến Việt Nam.
Thưa ông, Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED từng lên tiếng can thiệp cho luật sư Lê Quốc Quân trong lần đầu tiên ông bị bắt năm 2007, lúc từ Mỹ trở về sau khi hoàn tất suất học bổng nghiên cứu sinh về dân chủ do NED tài trợ. Nguyên do của vụ bắt giữ ấy không rõ ràng, khiến cho người ta nghĩ là có thể liên hệ tới suất học bổng của NED. Nhưng ông Quân bị bắt giam lần này với cáo buộc tội trốn thuế. Vì sao NED lên tiếng bày tỏ quan ngại?
It happens today that, you know, governments arrest individuals, dissidents around the world.
Ngày nay, các chính phủ trên thế giới hay dùng cáo buộc tội trốn thuế để bắt giam những người bất đồng chính kiến, trong khi lý do thực sự là mang tính chính trị, xuất phát từ những việc làm hay phát biểu bất đồng quan điểm với nhà nước. Và chúng tôi cho rằng vụ việc của ông Quân rơi vào trường hợp này. Nguyên do thực sự khiến ông bị bắt là vì ông là một tiếng nói độc lập. Chính quyền Việt Nam đang tìm cách dập tắt những tiếng nói như của ông Quân. Em trai và một người em họ của luật sư Quân cũng bị bắt với cùng tội danh trốn thuế. Một ngày sau khi ông Quân bị bắt, tòa án ở Việt Nam hôm 28 tháng 12 bác bỏ kháng cáo của hai blogger nổi tiếng, giữ y án tù 12 năm và 10 năm đối với Điếu Cày và Tạ Phong Tần, chỉ vì họ đã trình bày quan điểm cá nhân qua trang blog của mình. Vụ bắt giữ ông Quân thật ra chẳng có gì liên quan đến trốn thuế cả. Động cơ chủ yếu là nhà cầm quyền Việt Nam muốn kiểm soát quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân và khống chế quyền sử dụng Internet. Những yếu tố mà Hà Nội đặc biệt quan tâm vì ngày nay rất nhiều người tại Việt Nam có thể truy cập vào mạng Internet. Tỷ lệ người sử dụng net tại Việt Nam hiện giờ chiếm 1/3 dân số, cao hơn Indonesia hay Thái Lan. Đó là một con số đáng kể. Và những vụ bắt giữ này liên quan tới các nỗ lực của Hà Nội muốn kiểm soát việc bày tỏ quan điểm của người dân, những gì người ta chia sẻ và truyền tải qua mạng Internet, qua các phương tiện truyền thông độc lập. Giữa lúc Việt Nam đang tìm cách trở thành một thành viên trong thế giới công nghiệp hiện đại, trong tiến trình đó, người dân Việt Nam sẽ tiếp cận được với các phương tiện bày tỏ quan điểm và Hà Nội muốn tìm cách kiểm soát điều này. Và tôi cho rằng trong vụ bắt giữ luật sư Quân, vấn đề nằm ở chỗ họ muốn kiểm soát quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, chứ không phải là vì cái gọi là trốn thuế.
Qua lá thư mới đây gửi tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam, NED muốn chuyển thông điệp gì tới nhà cầm quyền Việt Nam và tới cộng đồng quốc tế?
You know, we want to convey the message that there is great feeling.
Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng tôi hết sức đề cao tầm quan trọng của quyền tự do bày tỏ quan điểm. Nếu một nhân vật như luật sư Lê Quốc Quân bị bắt vì đã thực thi điều mà chúng tôi hiểu là quyền của công dân được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì Việt Nam sẽ cảm nhận những hậu quả từ Hoa Kỳ. Nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Việt Nam và ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Mỹ. Có những nhân vật trong những vị trí quan trọng của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ muốn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhưng đồng thời cũng hết sức quan tâm tới các vấn đề nhân quyền và quyền tự do bày tỏ quan điểm. Việc làm của Việt Nam không thể che giấu được trong bóng tối. Nó sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Nếu vụ bắt giữ luật sư Quân lần này dẫn tới một bản án, thì NED sẽ tiếp nhận việc này như thế nào và phản hồi ra sao?
We would obviously continue to protest. We would continue to express our concern. We would continue to...
Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục phản đối. Chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ quan tâm và quan ngại của mình, tiếp tục cố gắng huy động quan điểm của quốc tế. Chúng tôi sẽ không bỏ quên trường hợp của ông Quân. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ luật sư Quân và các giá trị mà ông đại diện. Và dĩ nhiên, không chỉ một trường hợp của luật sư Quân, mà còn nhiều người khác nữa đang bị giam cầm tại Việt Nam vì lý do tương tự. Và chúng tôi quan tâm tới tất cả các vụ việc như thế. Chúng tôi có quan hệ đặc biệt với luật sư Quân vì ông từng là nghiên cứu sinh tại Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng rất quan tâm đến tiêu chí căn bản về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân.
Ông Kurt Gutschmann là Giám đốc Cơ quan Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED của Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Chuyển sang một thông tin khác cũng có liên quan tới Việt Nam. Việt Nam không phản đối hợp tác phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Việt Nam không phản đối ý tưởng cùng hợp tác với các nước láng giềng trong việc thăm dò khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên ở Biển Đông có tranh chấp. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan ngày 11 tháng Giêng dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị tuyên bố Việt Nam không phản đối sự hợp tác đó, miễn là việc này được thực thi theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển thông qua năm 1982. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh rằng không có chỗ cho sự hợp tác tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phát biểu của ông Nghị được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 10 tháng Giêng, đáp câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Trung ương Đài Loan rằng liệu sáng kiến hòa bình do Tổng thống Đài Loan đưa ra nhằm tránh leo thang căng thẳng ở biển Hoa Đông có thể được áp dụng trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông hay không. Mặt khác, người phát ngôn Lương Thanh Nghị cũng nêu rõ là Việt Nam mạnh mẽ phản đối kế hoạch khai thác dầu khí của Đài Loan gần đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, và đề nghị Đài Loan hủy ngay kế hoạch này. Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam nói đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Đài Loan chiếm đóng, nhưng Đài Loan cho rằng hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và họ đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Sáng kiến hòa bình của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền, tránh các hành động thù địch, bỏ qua khác biệt để đối thoại, tuân thủ luật quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp ôn hòa và thành lập cơ chế hợp tác, khai thác phát triển các nguồn tài nguyên trong khu vực.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiếngviệt.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Quay sang Á Châu, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố một kế hoạch kích hoạt kinh tế quy mô nhằm hồi sinh lại nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Ông Shinzo Abe nói kế hoạch kích hoạt kinh tế có kinh phí 117 tỷ đô la được chấp thuận hôm nay sẽ lập tức đẩy mạnh nền kinh tế. Nhật Bản đã lâm vào tình trạng khó khăn từ lâu và đã rơi vào tình trạng suy thoái hồi năm ngoái. Ông Abe nói các biện pháp này sẽ đẩy mạnh GDP thực thụ của Nhật Bản lên khoảng 2% và tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 600.000 người. Kế hoạch này sẽ tăng chi vào các dự án hồi phục sau thiên tai, các công trình công cộng và tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Kế hoạch này còn đề nghị tăng chi trong lĩnh vực quốc phòng lần đầu tiên trong một thập niên nay. Kế hoạch kinh tế mới giúp ông Shinzo Abe thực thi một lời hứa quan trọng trong khi ra tranh cử. Ông lên nắm quyền sau một cuộc bầu cử hồi tháng trước và cam kết sẽ đẩy mạnh nền kinh tế Nhật Bản và tạo ra công ăn việc làm qua những chương trình công chi lớn của chính phủ. Trong khi kế hoạch kích hoạt kinh tế có phần chắc sẽ ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhiều người chỉ trích cảnh báo rằng kế hoạch ấy không thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và sẽ tăng món nợ quốc gia của Nhật Bản, hiện đang ở mức 200% cao hơn tổng sản phẩm nội địa.
Giới hữu trách Trung Quốc cho biết ít nhất 18 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người khác còn mất tích sau khi một trận đất chuồi tràn qua một ngôi làng ở miền nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương và truyền thông nhà nước nói rằng các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 18 thi thể tại ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, trong khi đó có 7 người từ một gia đình. Tân Hoa Xã loan tin thêm hàng chục người khác vẫn còn bị chôn vùi. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ đất chuồi vừa kể, nhưng mưa to đôi khi gây ra những thảm kịch như vậy trong khu vực.
Những người biểu tình ở Thái Lan kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt giao tranh với thành phần nổi dậy Kachin ở Miến Điện. Một nhóm người Kachin tại Thái Lan đã tụ tập để phản đối điều mà họ mô tả là những tội ác chiến tranh bên ngoài Đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok hôm nay. Đám biểu tình muốn thủ lãnh đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hãy can thiệp để chính phủ Miến Điện phải đình chỉ các cuộc giao tranh với phe nổi dậy thuộc tổ chức mang tên là Quân đội Độc lập Kachin. Những người chống ban tổ chức cho biết là Hoa Kỳ phải tái xét các quan hệ ngoại giao mới với Miến Điện. Hàng ngàn dân làng Kachin đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy đi lánh nạn vì những cuộc giao tranh.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này hoặc đọc các tin tức khác của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như xem các phóng sự video hàng ngày trên trang YouTube. Mời quý vị tìm VOA Video và xem các chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, các nhà hoạt động Syria nói rằng quân nổi dậy đã kiểm soát toàn bộ căn cứ quân sự chính của Syria ở miền Bắc sau nhiều ngày giao tranh. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay đã thông báo về việc chiếm lĩnh căn cứ không quân Tabstana. Tin tức này không thể được kiểm chứng một cách độc lập vì Syria không cho phép phóng viên nước ngoài tác nghiệp trong phạm vi biên giới của nước này. Đài quan sát đã đăng một video trên mạng mà đài này nói là cho thấy các binh sĩ Syria bỏ chạy khỏi căn cứ không quân trong khi khói bốc lên từ căn cứ. Một phát ngôn viên của nhóm cho biết đó là căn cứ không quân lớn nhất mà lực lượng quân nổi dậy chiếm được trong 22 tháng qua, kể từ khi họ đứng lên chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Các tin tức cho biết lực lượng nổi dậy đã thu giữ vũ khí và các thiết bị quân sự khác tại căn cứ vừa kể. Cũng trong ngày hôm nay, đặc sứ hòa bình Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi họp bàn với các giới chức Mỹ và Nga tại Geneva để bàn về việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Hoa Kỳ là một trong số các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch chuyển giao chính trị tại Syria, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an phản đối một kế hoạch như vậy. Hôm qua, Syria cáo buộc ông Brahimi thiên vị một cách trắng trợn trong các nhận định của ông đưa ra với tập đoàn truyền thông BBC một ngày trước đó. Ông Brahimi nhấn mạnh rằng ông Assad phải từ chức. Trong khi đó, thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm qua cho biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ sứ mạng của ông Brahimi. Đại sứ Liên Hợp Quốc Fraser Hamil của Syria hôm qua nói với các phóng viên ở Geneva rằng Syria không tham dự cuộc họp và không trông đợi cuộc họp này đạt được kết quả. Tình trạng đổ máu ở Syria đã khiến hơn 60.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3 năm 2011.
Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tập họp reo mừng bên ngoài dinh Tổng thống tại Caracas để tỏ tình đoàn kết với nhà lãnh đạo đang lâm trọng bệnh, không thể tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức. Lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông Chavez được dự trù vào ngày thứ Năm, nhưng nhà lãnh đạo này còn lưu lại ở Cuba để hồi phục sau khi được giải phẫu về ung thư. Một lễ hội với đông đảo người tham dự ngoài đường phố được tổ chức để thay thế cho lễ tuyên thệ nhậm chức. Một vài Tổng thống châu Mỹ Latin gồm có ông José Mujica của Uruguay, Evo Morales của Bolivia và Daniel Ortega của Nicaragua đã có mặt để tham dự lễ hội này. Tối cao pháp viện Venezuela đã ra phán quyết rằng ông Chavez có thể hoãn vô thời hạn lễ nhậm chức của ông. Trong khi đó, thì các lãnh tụ đối lập tỏ ra bất bình vì sự trì hoãn này. Họ cho rằng cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 30 ngày, và nếu Tổng thống không thể tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng Giêng, theo hiến pháp quy định. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello tháng trước tuyên bố là ông sẽ không kêu gọi tổ chức bầu cử mới. Một số chuyên gia pháp lý nói rằng hiến pháp cho phép tối cao pháp viện tuyên thệ nhậm chức cho Tổng thống không ấn định một ngày rõ rệt nào. Tổng thống Chavez, năm nay 58 tuổi, không xuất hiện trước công chúng kể từ khi đến Havana để được giải phẫu. Đây là lần thứ tư kể từ khi ông được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư lần đầu vào năm 2011. Tình trạng cũng như loại ung thư của ông không được rõ. Bộ trưởng Thông tin của Venezuela hôm thứ Hai nói rằng Tổng thống Chavez bị nhiễm trùng phổi có liên hệ đến việc chữa trị ung thư và tình trạng sức khỏe của ông đang ổn định.
Sang tin Hoa Kỳ, Mỹ nói rằng nước này rất hy vọng rằng các vụ cha mẹ người Mỹ nhận con nuôi người Nga hiện đang chờ được giải quyết có thể kết thúc theo đúng kế hoạch, dù Quốc hội Nga mới đây thông qua một dự luật cấm việc nhận con nuôi như vậy. Nga hôm qua cho biết nước này sẽ cho phép thỏa thuận nhận con nuôi song phương với Hoa Kỳ tiếp tục có hiệu lực trong năm tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho hay Hoa Kỳ sẽ làm việc với phía Nga để hoàn tất các vụ gia nhận con nuôi hiện vẫn đang chờ được giải quyết vì quan ngại về nhân đạo. Bà cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu trường hợp như vậy và rằng chính phủ Mỹ và Nga phải so sánh các ghi chú để làm rõ. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký dự luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, và luật này được nhiều người xem như là một biện pháp trả đũa việc Hoa Kỳ thông qua đạo luật Magnitsky. Đạo luật Magnitsky áp đặt lệnh cấm thị thực và các trừng phạt tài chính đối với các giới chức Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Đạo luật này được đặt theo tên của ông Sergei Magnitsky, một luật sư chống tham nhũng của Nga, đã tử vong trong tù năm 2009 sau khi cáo buộc các giới chức có liên quan tới một vụ lừa đảo về thuế nhiều triệu đô la.
Một học sinh 16 tuổi đã dùng súng ngắn nhả đạn vào một lớp học ở California hôm qua, làm trọng thương một trong các bạn học của mình, đồng thời khiến cho cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề bạo lực do súng gây ra trở nên cấp bách hơn. Cảnh sát nói rằng một giáo viên và một quản trị viên tại trường trung học ở thị trấn Taft, cách Los Angeles khoảng 200 km về hướng Bắc, đã thuyết phục được tay súng hạ vũ khí và cho phép các học sinh rời lớp học. Vụ nổ súng này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Connecticut trong một vụ xả súng hàng loạt, gây ra một cuộc tranh luận nóng bỏng về việc kiểm soát súng ống. Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu một nhóm đặc trách tìm ra giải pháp nhằm giảm tình trạng bạo lực do súng gây ra, và hôm qua, ông đã có một cuộc họp đầy căng thẳng với một đại diện của một nhóm vận động về súng có nhiều thế lực của Mỹ là Hiệp hội Súng Quốc gia Mỹ, NRA. Sau các cuộc thảo luận, NRA đã đưa ra tuyên bố với ngôn từ cứng rắn rằng Phó Tổng thống Biden chỉ quan tâm nhiều tới việc tước đoạt quyền sở hữu súng thay vì bảo vệ các em học sinh. Tòa Bạch Ốc không bình luận gì về tuyên bố này. Trước đó, Phó Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ trình các khuyến nghị về chính sách cho Tổng thống vào ngày thứ ba tới, và cho biết rằng các đề xuất đó có nhiều khả năng sẽ bao gồm việc kiểm tra lý lịch đối với tất cả những người mua súng, cũng như đặt những giới hạn đối với các ổ đạn có khả năng sát thương lớn. Nhiều người cho rằng đề xuất cũng sẽ bao gồm việc gia hạn lệnh cấm các loại vũ khí tấn công có khả năng sát thương lớn mà Quốc hội đã để cho hết hạn vào năm 2004.
Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Phòng ngừa của Hoa Kỳ cho biết đây là mùa cúm tệ hại nhất tại Mỹ trong vòng 10 năm qua, và dịch bệnh này vẫn chưa lên đến mức cao nhất. Bệnh cúm được ghi nhận tại 44 tiểu bang, và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh nói tỷ lệ bệnh nhân đến bệnh viện để chữa trị những triệu chứng của cúm tăng gấp đôi trong tháng qua. Tại một số vùng, bệnh viện phải từ chối không nhận bệnh nhân bị cúm. Thưa quý vị, thị trưởng thành phố Boston ngày hôm thứ Tư tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của công chúng. Với các trường hợp mắc bệnh cao gấp 10 lần năm ngoái tại thành phố vùng Đông Bắc nước Mỹ này. Nhà chức trách y tế Hoa Kỳ nói dịch cúm đến sớm với một tháng hơn mọi năm vào tháng 11, và chủng virus H3N2 được biết là gây bệnh cúm trầm trọng, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Thưa quý vị, trong khi đó thì Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo là mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên được chích ngừa. Trong những năm gần đây, vaccine có hiệu quả từ 60% đến 70% trong việc ngừa cúm tại Hoa Kỳ.
Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Jacob Liu là một chuyên gia tài chính và chính sách đã làm việc trong các cuộc đàm phán gay go về ngân sách tại Washington. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Jack Liu sẽ thay thế đương kim Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner vào lúc chính phủ của Tổng thống Obama chuẩn bị đối diện với Hạ viện một lần nữa về vấn đề nợ và thâm thủng ngân sách. Giới chức 57 tuổi này, còn được gọi là Jack Liu, đã phục vụ trong vai trò giám đốc ngân sách cho Tổng thống Obama và trong chính phủ của Tổng thống Bill Clinton. Nhân vật sinh trưởng tại New York và là tín đồ của Do Thái chính thống, tốt nghiệp tại trường đại học Harvard và trung tâm luật khoa của trường đại học Georgetown. Khi đề cử ông Liu làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc một năm trước đây, Tổng thống Obama đã ca ngợi ông Liu về thành tích của ông trong chính phủ của Tổng thống Bill Clinton.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.